This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh kính chào quý khán giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 4 tháng 10 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng 25m, 31m. Cùng làn sóng trung bình 1.503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý vị, ý kiến của những người dân Kỳ Anh trực tiếp tham gia cuộc biểu tình ở Formosa vào ngày Chủ nhật 2 tháng 10 sẽ là chủ điểm mở đầu chương trình tối nay. Ở Một Đời Sống là bài viết khi thông tin vượt ra tuyên giáo. Liên quan đến chính trị là nội dung về sự vi phạm pháp luật của cơ quan thi hành pháp luật. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin tối thứ ba, ngày 4 tháng 10 năm 2016.
Hòa Ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Sáng hôm nay 4 tháng 10, Linh Mục Nguyễn Đình Thục cùng với giáo dân xứ Sông Ngọc do ông quản nhiệm đã gửi 619 đơn đến Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đòi tập đoàn Formosa bồi thường thiệt hại cho họ và gia đình. Linh Mục Nguyễn Đình Thục giải thích lý do như sau.
Giá trị của tôi làm nghề biển thì từ lúc mà biển bị ô nhiễm thì dân họ mất việc thì họ đến để nhờ tôi giúp. Thì thời gian vừa rồi đó, Đức Giám mục giáo phần ngài quan tâm vấn đề và ngài có lập cái ban hỗ trợ nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển, và cái ban đó được nhiều người cộng tác, nhiều anh em trẻ bên các tổ chức dân sự cộng tác để về giúp điều tra ở các cái vùng bị nhiễm biển, trong đó có dân của chúng tôi. Sau một thời gian dài điều tra để khảo sát thì bây giờ đã có cái hồ sơ của 619 hộ dân về cái mức độ thiệt hại. Thì bây giờ họ nhờ tôi là đại diện để trình với chính phủ để yêu cầu họ phải bồi thường cái thiệt hại đó.
Chúng tôi thắc mắc là bà con Sông Ngọc gửi đơn như thế nào? Linh Mục Nguyễn Đình Thục cho biết.
Tôi cùng với một số bà con giáo dân đi ra để gửi cái đơn ở nơi chỗ bưu điện của huyện Quỳnh Lưu. Và chúng tôi gửi hai cái đơn, một cho Quốc hội và một cho Chính phủ.
Được biết số tiền mà dân xứ Sông Ngọc kê khai trong đơn đòi bồi thường lên đến gần 446 tỷ đồng, tương đương 20 triệu đô la Mỹ. Xin được nhắc lại là vào sáng ngày 26 tháng 9, có 600 giáo dân Phú Yên đã đến tòa án thị xã Kỳ Anh nộp đơn kiện Formosa và tòa đã nhận đơn của họ.
Tin từ báo Tuổi Trẻ cho hay 2.500 công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Matrix Vinh tại khu công nghiệp Bắc Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã đình công từ sáng ngày hôm qua. Mục tiêu cuộc đình công được cho biết nhằm đòi hỏi về quyền lợi lao động. Các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự đã có mặt tại nhà máy Matrix, cũng như đại diện của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An. Một số công nhân nói rằng họ đã đưa ra những yêu cầu như tăng giờ nghỉ buổi trưa, tăng tiền thưởng, không tăng sản phẩm, tăng số lượng nhà vệ sinh. Các công nhân nói rằng họ đã đưa ra các yêu cầu này từ lâu nhưng không được trả lời và vì vậy họ phải đình công. Phía nhà máy nói rằng mỗi tháng họ đều có tặng tiền thưởng cho công nhân. Đến trưa hôm qua thì nhà máy hứa sẽ tăng tiền ăn trưa từ 12.000 lên 15.000 đồng một người bắt đầu từ tháng 10 năm nay. Xây thêm nhà vệ sinh, tính toán lại định mức sản xuất cho công nhân. Tuy nhiên, phía công nhân vẫn chưa đồng ý và cuộc đình công vẫn tiếp diễn.
Tàu khu trục Hoa Kỳ USS John McCain và tàu ngầm tiếp liệu USS Frank Campbell cập cảng Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào hôm 2 tháng 10. Tin này được truyền thông Việt Nam trích lại từ thông báo của hạm đội 7 Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Bà Marie Tarnowska, Tổng lãnh sự Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho hay là chuyến viếng thăm Vịnh Cam Ranh của hai tàu này nằm trong một chương trình hoạt động giao lưu thường niên giữa Hải quân hai nước Việt-Mỹ tại cảng Đà Nẵng trước đó. Xin nói thêm là cảng Cam Ranh là một cảng nước sâu rất thuận lợi cho các hạm đội lớn trú đóng, tránh thời tiết xấu, đồng thời vị trí của cảng Cam Ranh cũng khống chế phía tây của Biển Đông, không xa con đường hàng hải thương mại tấp nập hàng đầu thế giới qua vùng biển này. Cảng Cam Ranh từng được Hải quân Mỹ trú đóng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, rồi sau đó có một thời gian dài là một căn cứ hải quân của Nga tại vùng Biển Đông. Sau khi quan hệ Mỹ-Việt được bình thường hóa, nhiều quan chức quốc phòng Mỹ đã thăm cảng này, như chuyến thăm của ông Leon Panetta vào năm 2012, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.
Quân đội Philippines và Hoa Kỳ hôm nay bắt đầu đợt tập trận chung tại Biển Đông với 2.000 binh sĩ tham gia. Hoạt động này diễn ra sau khi có tuyên bố mới đây của ông Tổng thống Phi Rodrigo Duterte là sẽ không tập trận với Mỹ nữa. Từ khi lên cầm quyền từ cuối tháng 6 đến nay, ông Duterte có nhiều phát biểu công kích Hoa Kỳ, một đồng minh rất lâu đời của Manila tại Thái Bình Dương. Ông đưa ra những lời công kích này sau khi chính giới Mỹ lên tiếng phê bình việc ông thực hiện chiến dịch chống ma túy một cách vô cùng cứng rắn và có dấu hiệu vi phạm nhân quyền và luật pháp. Ông Duterte từng nói rằng ông muốn Mỹ cút khỏi nước ông và ông sẽ tìm kiếm đồng minh và nhà đầu tư từ Nga và Trung Quốc.
Tuy nhiên, giới quan sát nói rằng không biết chắc những lời phát biểu gây tranh cãi của ông Tổng thống Philippines có thể trở thành chính sách của Manila hay không. Phát biểu trong buổi lễ khai mạc cuộc tập trận ở Manila hôm nay, tướng John Johnson, phó tư lệnh lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến số 3 của Mỹ, nói rằng ông tin tưởng rằng hai nước Mỹ và Phi sẽ tiếp tục xây dựng sự hợp tác và nâng cao năng lực cùng với nhau. Còn người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines thì nói với hãng tin AFP rằng quan hệ quân sự với Mỹ không thay đổi.
Không quân Indonesia đang tiến hành đợt diễn tập quân sự lớn nhất gần những đảo của nước này trong khu vực Biển Đông. Phát ngôn nhân không quân Indonesia, ông Jamie Trisosanja, cho biết mục tiêu của đợt diễn tập nhằm chứng thực chủ quyền của Indonesia ở những nơi đó. Ngoài ra, ông này còn nói thêm là lực lượng không quân của nước ông đủ khả năng để làm nhiệm vụ ngăn chặn. Tin cho biết nhân sự tham gia đợt diễn tập kéo dài 2 tuần lễ và sẽ kết thúc vào thứ năm tuần này có hơn 2.000 người. Trong đợt diễn tập lần này sẽ chính thức đưa vào hoạt động những phản lực cơ Sukhoi và F-16. Jakarta phản đối việc Bắc Kinh vạch ra đường đứt khúc chính đoạn ở Biển Đông để tuyên bố chủ quyền, trong đó có vùng nước quanh đảo Natuna của Indonesia.
Hội nghị lần thứ 17 Công ước Quốc tế về buôn bán các loài nguy cấp, gọi tắt theo tiếng Anh là CITES, ở Johannesburg, Nam Phi, sẽ kết thúc vào ngày mai. Trong kỳ hội nghị này, đại diện của hơn 180 quốc gia tham gia CITES và các tổ chức bảo vệ thiên nhiên đưa ra một số quyết định về một số loài đang bị săn lùng gắt gao do nhu cầu cao của người sử dụng. Cụ thể, những loài sau đây được đưa vào phụ lục số 1, tức là cấm không được vận chuyển qua biên giới cũng như mua bán. 8 loài TT, loài vẹt xám châu Phi, sư tử, voi và tê giác. Yêu cầu của một số quốc gia ở châu Phi đề nghị được phép bán ngà voi và sừng tê giác để lấy quỹ cho bảo tồn đã bị hội nghị bác bỏ.
Và bản tin cuối cùng là giải Nobel vật lý năm nay được trao cho 3 nhà khoa học người Anh về công trình nghiên cứu khám phá ra những trạng thái khác lạ của vật chất như trong chất siêu dẫn. Đó là 3 nhà khoa học David Toulis, Duncan Handen và Michael Kosterlitz. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trong thông cáo công bố giải Nobel vật lý năm nay nói rõ nhờ nghiên cứu tiên phong của 3 nhà khoa học vừa nêu mà công cuộc tìm kiếm những pha mới lạ khác của vật chất đang được tiến hành. David Toulis được trao phân nửa giải thưởng, phân nửa còn lại thuộc 2 người kia. Tổng giá trị giải thưởng là 8 triệu krona Thụy Điển, tương đương chừng 937.000 đô la Mỹ. Giải Nobel vật lý là giải thưởng được công bố thứ 2 trong loạt những giải thưởng Nobel hàng năm. Hôm qua, giải Nobel y học được trao cho khoa học gia người Nhật Yoshinori Osumi. Ngày mai, giải Nobel hóa học sẽ được công bố. Đến thứ 6 là giải Nobel hòa bình. Vào ngày 10 tháng 10 sẽ có giải Nobel kinh tế và cuối cùng là giải Nobel văn học vào ngày 13 tháng 10.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ 3. Thưa quý vị, hơn 10.000 người dân ở thị xã Kỳ Anh đã bao vây công ty Formosa để đòi môi trường sạch, đền bù thỏa đáng, không được xả thải chất độc xuống dòng sông Quyền và đóng cửa Formosa. Những người dân trực tiếp tham gia ngày 2 tháng 10 năm 2016 nói gì về sự kiện này? Xuân Nguyên trình bày sau đây.
Sáng ngày 2 tháng 10 năm 2016, toàn thể giáo dân trong hạt Kỳ Anh đã đến cổng trước và cổng sau của công ty Formosa để hưởng ứng lời kêu gọi của các linh mục trong giáo hạt. Đã có hơn 10.000 người bao vây công ty Formosa để yêu cầu lãnh đạo của công ty này trực tiếp đối thoại với người dân. Từ khi xảy ra thảm họa ô nhiễm môi trường biển đến nay, người dân ở Kỳ Anh nhận được rất ít sự hỗ trợ từ phía chính quyền, dù cho chính phủ Việt Nam đã nhận 11.500 tỷ đồng từ công ty Formosa, điều này khiến cho người dân không hài lòng. Tuy nhiên, điều khiến cho người dân bực bội nhiều hơn là việc Bộ Tài nguyên và Môi trường và chính quyền thị xã Kỳ Anh đã cho phép công ty Formosa xả thải chất độc ra sông Quyền trước khi đổ ra biển. Một cô giáo ở Kỳ Anh, người trực tiếp tham gia cuộc biểu tình, nói về cuộc biểu tình ngày hôm qua của hơn 10.000 người dân.
Ngày hôm qua mà này, trả toàn hạ thưởng ứng thế này của cha, trợ hạt Kỳ Anh và đặt cha trong hạt, đồng hành, biểu tình tuần hành, ôn hòa biểu tình để đòi Formosa phải minh bạch cho dân và phải đền bù thiệt hại. Để đòi Formosa phải dừng ngay trả ngay cái công quyền.
Cô giáo còn cho biết đã có đến hàng trăm cảnh sát, cơ động, quân đội, dân phòng bán vũ trang, các loại xe chuyên dùng được trang bị vũ khí đầy đủ đến để bảo vệ cho công ty Formosa, và cô giáo đặt dấu chấm hỏi về cách hành xử của chính quyền địa phương đối với công ty Formosa. Cô nói:
công ty này là cái gì? Mãi hàng trăm cơ động, hàng trăm cảnh sát, hình sự và hàng trăm giao thông và chở bao nhiêu là máy xe chống phòng cháy chữa cháy, có xe thùng mà trang bị trên đầu thùng là bao nhiêu là súng ống.
Anh Phục, người tham gia cuộc biểu tình ngày hôm qua cho biết, giáo sư Du Yên Kỳ Anh, nơi anh sống, có con sông Quyền chảy qua, dòng sông này mang lại nhiều nguồn lợi cho người dân ở đây. Tuy nhiên, từ khi biết tin Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà và chính quyền thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định cho công ty Formosa xả thải chất độc ra sông Quyền, nên anh và bà con đã tham gia biểu tình.
Theo như cuộc họp báo vào ngày 12 tháng 9 vừa rồi thì họ đã họp báo và quyết định để xả thải xuống sông Quyền trước khi xả ra biển, và chúng tôi cũng đang lên án về vấn đề đó. Chúng tôi sẽ tổng kết không cho việc công ty Formosa là sẽ xả thải ra sông Quyền, tôi sẽ bảo vệ sông Quyền bởi vì sông Quyền đang được sống.
Chị Phượng, một giáo dân ở xứ Quý Hòa, Kỳ Anh, chỉ nói về cảm nhận của bản thân khi tham gia cuộc biểu tình trong ngày hôm qua.
Tôi tưởng đến đấy là cuộc biểu tình ngày hôm qua là đông người nhất ở xe tài ở Formosa. Tại vì nó xả những chất thải như vậy, còn bị xả thải là không quên là những người dân ớt thân với họ vào đó để đối thoại với những người lãnh đạo trong đó, nhưng mà không có một người nào ra đối thoại hay là gặp dân trực tiếp cả, mà chỉ có cảnh sát với lại cơ động chắn thành hàng ngang để bảo vệ cái cổng thành của Formosa.
Chị Việt ở xã Kỳ Hà, Kỳ Anh thấy rằng trong ngày hôm qua bà con tham gia biểu tình trong ôn hòa, trật tự, không ảnh hưởng đến người khác. Sở dĩ có chuyện này là do có sự điều hành nghiêm ngặt của các linh mục và những người tổ chức cuộc biểu tình, chị nhận định.
Chị thấy đi biểu tình đó là rất ôn hòa. Và lại ôn hòa từ khi đâu cho đến cuối nhà thầy có thể chưa được như thế đó đâu. Đến khi mà chịu được tổng thi dân...
Chị ấy nói với đại ý rằng, chị thấy đi biểu tình rất ôn hòa. Từ đầu đến cuối có thấy chuyện gì xảy ra đâu. Khi đến cổng thì dân cũng có trèo lên cổng và phất cờ mà thôi, chứ cũng không làm gì ảnh hưởng đến nhà máy, đến công ty. Khi biểu tình xong, bà con đi về trong ôn hòa. Bà con có răng một số biểu ngữ chứ không làm gì thiệt hại cả.
Cuộc biểu tình đã kết thúc, nhưng tinh thần và quyết tâm của bà con ở đây vẫn không hề suy giảm. Những người dân nơi đây khẳng định sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi Formosa rời khỏi Việt Nam mới thôi, như chia sẻ của chị Phượng.
Đi tới khi lúc nào mà đêm mua thỏa đáng với Formosa ra khỏi Việt Nam mới thôi. Không phải là những em, tất cả mọi người đến đây cũng đều chắc chắn là thế. Nếu mà dù có tăng thêm trên đêm mua trong cửa nào thì nữa, nhưng mà Formosa đang còn hiền thì ngày nào ở đất nước Việt Nam ở đây, ở đất mảnh đất trẻ ngay thì chắc chắn dân dân sẽ tiếp tục đấu tranh tới cuối khi nào mà Formosa ra khỏi Việt Nam thôi.
Chị Việt cho biết sở dĩ người dân quyết tâm bảo vệ môi trường là vì biển đã bị nhiễm độc nặng nề. Đến bây giờ, chính quyền địa phương và Formosa vẫn chưa trả lại biển sạch cho dân, mà nay chính quyền lại chấp nhận cho Formosa xả thải chất độc ra sông Quyền. Điều này làm cho quyết tâm bảo vệ môi trường sống của bà con lại càng cao. Chị quả quyết.
Sau mà trở lại cổng Formosa nữa, đến hình như không có một người nào là sợ.
Chị ấy nói với đại ý rằng, lần sau, nếu trở lại cổng Formosa nữa thì sẽ khác. Dân ở đây không có một người nào sợ, một chút sợ cũng không có, vì họ luôn nghĩ chính quyền đã làm sai. Phía chính quyền thì cứ bao bọc cho Formosa, thậm chí tỉnh cũng đã đồng ý cho Formosa xả thải ra sông Quyền. Nếu Formosa xả ra sông Quyền là nhân dân chết, xả ra biển mà dân còn chết, còn ảnh hưởng, giờ lại xả ra sông Quyền.
Riêng cô giáo ở Kỳ Anh gửi thông điệp đến chính quyền thị xã Kỳ Anh và nhà nước Việt Nam rằng hãy lắng nghe những than thở, thao thức của người dân trong vùng thảm họa và hãy đứng về phía người dân để đuổi Formosa về nước, trả lại môi trường trong sạch cho người dân. Cô nói.
Qua cái chuyện phát thanh của Đài Á Châu Tự Do này, tôi muốn gửi cái thông điệp cho thứ nhất cho cái thị xã đang tỉnh như thế này này. Cái ngày hôm nay thì cả chính quyền của thị xã tỉnh và thị xã thì anh làm rõ ràng cho dân không phải chuyện rào cùng mất, làm cho đầy đủ nhân nước ở trên phá xuống cho rõ ràng cho họ đấy, chứ không phải từ ngặt hớ đó nhất. Thứ hai, vậy làm sao chính quyền hà tỉnh đây thị xã bên thì phải có trách nhiệm ngừng tất cả các xả thải, tất cả các đường điện và tất cả các đường về đường sông Quyền đó không, nếu mà không ngừng thì chính quyền hà tỉnh sẽ nhận nhiều hậu quả. Thủy cho chính phủ Việt Nam rằng làm sao đứng ra để mà làm cho dân không có là mới bước đầu thôi rồi còn thiệt hại nhiều đấy.
Những người tham gia cuộc biểu tình trong ngày hôm qua mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc đều cho biết sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện Formosa tiếp tục xả thải chất độc ở Kỳ Anh. Chỉ khi nào Formosa cuốn gói rời khỏi Việt Nam thì họ mới ngưng đấu tranh.
Vẫn liên quan đến cuộc biểu tình của giáo dân Kỳ Anh tại Formosa, Hà Tĩnh, các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nói gì về việc này? Anh Vũ tìm hiểu thêm thông tin.
Sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 10 năm 2016, đã có khoảng trên 10.000 giáo dân của 7 giáo xứ trong giáo hạt Kỳ Anh đã tập trung tại trước hai cổng vào nhà máy Formosa Hà Tĩnh, khu vực Vũng Áng, để biểu thị thái độ phản kháng trước việc vô trách nhiệm của Formosa cũng như của các cấp chính quyền. Các tin tức về cuộc biểu tình này được lan truyền nhanh trên mạng xã hội và được nhiều người hết sức quan tâm chia sẻ. Từ Sài Gòn, bác sĩ Đinh Đức Long, một người đã từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây ít lâu, thấy rằng đây là một cuộc biểu tình được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại một vùng đất nổi tiếng về truyền thống các cuộc cách mạng trong lịch sử. Ông nói với chúng tôi.
Tôi rất mừng cái hành động đúng, họ đã nói thay tiếng nói chúng tôi và tôi biết rằng tôi cũng được có mặt ở đó, toàn ủng hộ. Đây là cái tiếng chuông báo hiệu chế độ cộng sản này phải đến ngày bị cáo sự rất Nghệ An, Hà Tĩnh là cái nôi của cách mạng, đã từng xuất phát phong trào tiếng chống năm 30, chính họ đã người góp phần là dựng nên chế độ này. Có lẽ rằng đây cũng là một cái nơi bắt đầu tiến trình khai sinh chế độ này, bắt đầu vùng đất này.
Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, hiện là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh Triết, nhận xét rằng cuộc biểu tình của người dân Kỳ Anh ngày 2 tháng 10 vừa qua là một việc làm chính đáng và hết sức cần thiết. Theo ông, đây là biện pháp để buộc chính quyền phải tiến hành đối thoại với dân chúng để tìm ra một giải pháp thỏa đáng. Ông nói.
Để biểu tình của người dân nói chung và của người dân ở mấy cái tỉnh miền Trung mà bị Formosa nó đầu độc biển làm cho cá chết, làm cho họ mất công ăn việc làm, khổ khổ là chuyện tự nhiên, là cái quyền của dân sự để cho xã hội biết, để cho nhà cầm quyền biết và cùng nhau xem xét và xử lý. Và cái thế giới văn minh thì người ta coi cái chuyện này là chuyện đương nhiên bình thường của xã hội dân sự.
Đánh giá về khả năng tổ chức của cuộc biểu tình, bác sĩ Đinh Đức Long nhận xét.
Phải nói là vai trò tổ chức rất giỏi của các cha là người tổ chức thực hiện việc này. Những người mà tôi qua cái này tôi thấy là rõ ràng là đạo Công giáo đã đồng hành với lợi ích dân tộc, điều hành rất là đảm bảo mục đích là đấu tranh ôn hòa, bất bạo động mà không đập phá, trở thành một bậc tự giác. Và cuộc biểu tình này có lẽ chưa từng có trong lịch sử chế độ này.
Theo báo Hà Tĩnh ngày 2 tháng 10 năm 2016 cho rằng cuộc biểu tình này là những hành động quá khích vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty Formosa trong lúc doanh nghiệp đang tiến hành khắc phục, hoàn thiện hệ thống xử lý môi trường theo đúng yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường, tỉnh Hà Tĩnh. Điều đó đã làm xấu môi trường đầu tư tại Hà Tĩnh nói chung và khu kinh tế Vũng Áng nói riêng. Ông Nguyễn Hắc Mai cho rằng mấu chốt của vấn đề là sự bất đồng về quyền lợi giữa chính quyền và người dân. Việc chính quyền đặt quyền lợi của Formosa lên trên quyền lợi của dân chúng đã khiến cho người dân hết sức bất bình. Theo ông, khi cuộc sống yên bình của người dân ở đây đã chịu hậu quả thảm khốc do Formosa gây ra, thì chính quyền thờ ơ và không giải quyết thỏa đáng cho họ, ông khẳng định.
Thế nhưng mà cái nhiệm vụ ở Formosa thì đạo và chủ trương nó khác với nguyện ước của dân, khác với nhu cầu của đất nước, của xã hội. Thế thì nó trái với nhau, cho nên họ không muốn cuộc để giải quyết vấn đề này. Thật ra vấn đề rất đơn giản, thì có thể là cùng nhau. Nhân và hàng bộ chính trị xuống ngồi với dân, nghe với dân, họ cũng không làm. Thì và như thế là đẩy, càng ngày càng đẩy cái bức xúc của dân nó tới điểm đỉnh điểm, thì họ buộc không phải hành động.
Các thông tin trên mạng xã hội cho biết, công an, quân đội ban đầu chấn áp quyết liệt người biểu tình. Sau khi thấy số lượng người tham gia quá đông, họ đã rời bỏ hàng ngũ tháo chạy. Nhiều quân nhân còn nhanh chóng cởi bỏ bộ quân phục để tránh bị phát hiện, vì họ thì hiểu rằng trong mắt người dân bấy giờ, họ đang bảo vệ Formosa, thủ phạm trực tiếp gây ra cho cảnh khốn cùng của dân chúng. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chính văn phòng Quốc hội, đánh giá cao tinh thần bất bạo động, sự tổ chức chặt chẽ và tính tuân thủ kỷ luật của người biểu tình. Theo ông, đây chính là sự thành công và cũng là lý do đã khiến cho chính quyền không có phản ứng bằng bạo lực, ông cho biết.
Cái cuộc biểu tình hôm qua đó là tiếp tục các cái cuộc biểu tình trước đây, sau khi được là gần 600 người nộp đơn để mà kiện Formosa tại tòa án, thì đó cũng là một bước để thúc đẩy cái việc tòa phải giải quyết. Các giáo dân ở cái khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh thì họ tổ chức rất là chặt chẽ, thì họ đi rất là trật tự, đi không cản trở giao thông, không xung đột, không làm cái gì hết. Tôi nghĩ là cái lý do mà đàn áp cũng khó.
Luật sư Trần Quốc Thuận cũng cho biết thêm lý do mà phía chính quyền sẽ không dám mạnh tay đối với các cuộc biểu tình tương tự trong thời gian tới. Ông nói.
Biểu tình biểu lộ ý kiến của mình, cho rằng khi đó cái việc mà làm trăm bảo vệ trong trật tự thì cũng có một đàn áp, và nhất là đàn áp có một cái giáo dân, một cái tôn giáo, thì đó là cái việc mà nước nào cũng phải rất là chú ý, phải nên chứ không phải dè dặt trong cái lúc nào cũng đàn áp một cái lực lượng dân thường thì đó đi nó lại khác, thì có lực lượng một có tổ chức thì đó là chuyện không đơn giản.
Trong bài viết "Hãy đối thoại chớ đàn áp dân", giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang đã viết rằng lúc đầu có xảy ra xô xát giữa công an và người dân, nhưng rất may là những người lãnh đạo của biểu tình đã yêu cầu dân chúng không được manh động và lực lượng công an cũng đã rút lui. Qua những vụ việc trên chứng tỏ dân chúng đã giác ngộ, biết đấu tranh ôn hòa, có tổ chức chặt chẽ. Điều đó hoàn toàn trái với luận điệu tuyên truyền dân ta dân trí thấp, tụ tập đông người sẽ sinh ra tâm lý bầy đàn và gây ra bạo loạn xã hội. Điều này càng cho thấy cấp thiết phải có luật biểu tình để người dân và chính quyền đều biết hành xử một cách đúng luật.
Ai gây nên niềm đau ấy, ai gieo vào lòng biển cái chết hôm nay, biển là bạn giờ thành mối hiểm nguy, vì ai hãy nói đi.
Thông tin ông Nguyễn Dư Phong, tổng biên tập báo Petro Times bị thu hồi thẻ và tờ này bị đình bản 3 tháng được truyền thông nhà nước chính thức loan đi hôm 3 tháng 10. Tuy nhiên, trước đó cư dân mạng có đồn đoán về biện pháp như thế của cơ quan chủ quản là Bộ Thông tin Truyền thông. Các Linh có bài tìm hiểu vụ việc như sau.
Các thông tin trên mạng xã hội có vẻ như không hướng nhiều về việc ông Nguyễn Như Phong bị thu hồi thẻ nghiệp vụ, một hình thức cách chức, và báo điện tử Petro Times bị đình bản trong 3 tháng, mà dư luận lại xôn xao vì nguyên nhân sâu xa dẫn đến vấn đề này. Đó là ngày 30 tháng 9 năm 2016, báo điện tử Petro Times đăng bài "Người buôn gió Bùi Thanh Hiếu trả lời phỏng vấn về Trịnh Xuân Thanh". Đây là tiêu đề đăng trên báo. Mặc dù theo quyết định của Bộ Thông tin Truyền thông thì lý do đưa ra kỷ luật là do phạm những sai phạm trong hoạt động báo chí. Nhà báo Huỳnh Ngọc Trên từ Đà Nẵng trả lời chúng tôi về quan điểm của ông trước vụ việc đang nhận được nhiều sự quan tâm này.
Do vậy cho nên trong cái chuyện ông Như Phong mà bị cách chức thì thông báo chính thức không nói rõ ra là vì lý do gì. Nhưng mà ai cũng biết đó là vì ông vừa rồi đăng cái bài phỏng vấn người buôn gió. Người buôn gió hiện nay là một trong qua lớp bài của ông ta về tỉnh Xuân Thanh đó đang hốt thì nhiều cảm mà.
Nhà báo Huỳnh Ngọc Trên cho biết thêm rằng một vài nhà báo, một vài người trong ban biên tập của các báo lớn của Việt Nam tiết lộ số người đọc bài trên mạng xã hội của người buôn gió nhiều hơn hẳn số người đọc báo chính thống hiện nay trong nước.
Thì cái chuyện này đang rất khó và nó dính líu tới cái chuyện chống tham nhũng.
Vâng.
Cho nên nó cũng có nhiều vấn đề một phức tạp ở trong cái chuyện không.
Một nhà báo không muốn nêu tên có hơn 10 năm làm cho những báo đoàn thể trong nước trả lời chúng tôi qua email cho biết về quan điểm của ông đối với vấn đề này.
Tôi thấy đây là quả báo của ông ta, vì ông ấy đã gây thù chuốc oán với nhiều bên. Báo của ông ấy lâu nay đăng tin không trung lập và khách quan. Tuy vậy, cũng cần làm rõ là việc xử phạt có đúng pháp luật không. Công văn phạt khiến người ta tò mò về lý do, giống việc đảng chỉ đạo.
Người này nói thêm.
Có thể ông Phong đã quá tự tin khi nghĩ rằng không ai đụng đến ông ấy. Nhưng cuối cùng thì vị trí tổng biên tập ở Việt Nam cũng chỉ là quân cờ trong tay ai đó mà thôi.
Có một câu nói thường được truyền nhau một cách ví von rằng Việt Nam có tất cả khoảng 800 tờ báo và các cơ quan truyền thông, đồng nghĩa với việc là có bằng số ấy tổng biên tập. Thế nhưng trên thực tế, chỉ có một tổng biên tập duy nhất, đó là trưởng ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản. Nhà báo Huỳnh Ngọc Trên có nhận định.
Những người mà làm cái tờ báo của Đảng ở Việt Nam á, thì là thừa hành, chấp hành cái công việc của Đảng và làm theo lệnh của Đảng, từ việc chỉ đạo bài vở cho đến cách thực hiện, thì toàn bộ có theo chủ trương đó. Tuy nhiên là cũng có cho tự do một số việc, như là chuyện ăn chơi nhỏ múa này khác, đó là chuyện phục án. Sự không dính tới chính trị thì cũng được cho tự do.
Vâng.
Chính vì vậy mà báo chí ở Việt Nam là hai phát triển theo hướng nữ là cái.
Vâng.
Ăn chơi nhỏ múa rồi showbiz này khác.
Nhà báo mà chúng tôi nói chuyện qua email cũng có ý kiến tương đồng với nhà báo Huỳnh Ngọc Trên, theo ông.
Có lẽ ông Nguyễn Như Phong cũng không lường trước được quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chính vì vậy mà ông Phong đã bước qua ranh giới đăng tin gọi là nhạy cảm chính trị.
Người này nói thêm, đây chính là vùng cấm của ban tuyên giáo mà ông Phong đã quá tự tin khi vượt rào. Bên cạnh những chia sẻ cá nhân đang được bàn tán rất nhiều trên mạng xã hội về vụ việc Nguyễn Như Phong và báo điện tử Petro Times, nhà báo Huỳnh Ngọc Trên đánh giá vấn đề này theo một cách nhìn khác, liên quan đến hệ thống kiểm duyệt và quyền lực của ban tuyên giáo vốn đã tồn tại từ lâu trong báo chí Việt Nam. Bắt đầu thập niên 1940, báo chí Việt Nam là công cụ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Luật báo chí không chính thức công nhận sự kiểm duyệt, nhưng trên thực tế, bằng hình thức của luật bất thành văn và ban tuyên huấn được lập ra năm 1947, thì tất cả sáng tác và bài viết đều dưới sự chỉ đạo chính trị. Theo nhà báo Huỳnh Ngọc Trên, chính vì điều này mà người trong phong trào nhân văn giai phẩm đã gặp trở ngại, bị tù đày.
Sau này thì nó dễ hơn, sau 75 rồi thì tiếp cận với cái văn minh thế giới rồi, hết chiến tranh rồi thì có dễ dãi hơn. Nhưng vâng, từ 75 cho tới khoảng 85-90 á, thì vẫn còn căng thẳng lắm. Mà viết cái gì mà khác đường lối một tí là luật này. Những cái vụ tham nhũng lớn á, trừ khi có tín hiệu từ ở trên thì
vâng,
mới báo mới làm được.
Vâng.
Thật ra báo không có khả năng, không có nhà báo đâu có khả năng tự đi điều tra được hết. Tất cả đều có tư liệu cung cấp từ ở trên. Mà khi nào người ta cung cấp những tư liệu đó, tức là khi nào có đâu ra rồi. Người ta tung ra phe này tung ra cho để mà đấu với phe kia.
Dạ.
Giống như Nga bây giờ, hiện bây giờ người ta không tung ra cho báo không, nhưng người ta lại tung cho báo đề trái,
vâng,
có những thông tin để vâng, cho những nhà báo này, nhà báo khác bên đề trái biết, có lợi cho người ta.
Một vụ việc mới xảy ra, tuy nhiên không mấy ai ngạc nhiên vì hành xử của cơ quan chức năng đối với thông tin không theo định hướng báo chí của Đảng và Nhà nước từ trước đến nay đều như thế. Chính hành xử đó khiến Việt Nam bị lên án không có quyền tự do ngôn luận theo đúng chuẩn mực quốc tế trong các công ước mà Hà Nội tham gia ký kết cũng như phê chuẩn.
M
Mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy, vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. Quý thính giả đang đến với phần 2 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, tối thứ Ba, ngày 4 tháng 10. Thưa quý vị, những vụ việc liên quan tới vấn đề công an và tòa án vẫn liên tiếp diễn ra, gây bức xúc cho người dân. Không những quyền khiếu kiện của họ bị tòa án ngăn trở, mà hành vi sai trái của công an vẫn đang được bao che do chính ngành công an đối với những vi phạm từ nhân viên trong ngành. Mặc Lâm phỏng vấn luật sư Lê Công Định về các vấn đề này nhằm tìm hiểu thêm qua ý kiến của một chuyên gia về luật.
Thưa luật sư, một thời gian ngắn trước đây đó, thì cô Nguyễn Trang Dung bị tòa trả lại đơn khởi kiện cấm xuất nhập cảnh. Với lý do là vì an ninh quốc gia nên thuộc trường hợp chưa đủ điều kiện để mà khởi kiện. Luật sư có nhận định gì về lý do mà tòa chính thức đưa ra này, liệu có hợp hiến hay không ạ, thưa ông?
Thì từ chối xét xử của tòa là tôi cho rằng là rất đáng nhiên. Theo tôi được biết là cô Trang Nhung cổ đã nộp một cái đơn khởi kiện và tòa đã không thụ lý. Lý do là vì an ninh quốc gia, và ngoài ra cũng có một lý do nữa, đó là cô không cung cấp đầy đủ chứng cứ. Theo tôi là nhận định sơ khởi của tòa như vậy là không được, là bởi vì tòa án không có quyền bác bỏ cái quyền và cái đơn khởi kiện của người dân. Bởi vì đây là một cái quyền hiến định được ghi trong hiến pháp, và chỉ trừ phi có một phiên tòa được mở hợp pháp với đầy đủ hội đồng xét xử thì mới có quyền nhận định rằng là đây là một vấn đề liên quan an ninh quốc gia hay không, và có đầy đủ chứng cứ hay không để mà bác bỏ cái đòi hỏi của nguyên đơn. Như lần này là chưa có một cái hội đồng xét xử đó, cũng chưa có một phiên tòa đó, thì tòa án đã vội vã không thụ lý. Với lý do như vậy tôi cho rằng là không thỏa đáng, là không hợp pháp.
Thưa luật sư, trong trường hợp mà dư luận đang bức xúc đó là công an đánh nhà báo, thì công an bị khiển trách, còn nhà báo thì phải bồi thường 14 triệu. Những quyết định như vậy chỉ có thể đến từ tòa án, tại sao công an lại có quyền công bố một cách ngang nhiên như vậy ạ? Điều này cho chúng ta thấy gì, thưa luật sư?
Điều đó chứng tỏ rằng là công an có quyền quyết định và nhận định về mọi vấn đề mà không cần đến tòa án. Cái quyền xét xử của tòa án được công an cũng xin nhẹ luôn. Thật ra trên nguyên tắc là nhà báo hoàn toàn có quyền khởi kiện cơ quan công an chủ quản của cái người công an đến nhà báo đó. Bởi vì chúng ta biết rằng là anh ta đang thi hành công vụ mà anh ta đã vi phạm pháp luật, thì nạn nhân có quyền kiện cơ quan chủ quản của anh ấy, và khi đó thì anh có thể là bị bồi thường, bị tòa tuyên là bồi thường cho cái người bị đánh. Còn cơ quan công an chủ quản của anh ấy hoàn toàn không có cái quyền gì trong cái việc nhận định rằng là lỗi của ai rồi yêu cầu nhà báo phải nộp phạt. Chuyện đó là hoàn toàn là không đúng theo trình tự luật pháp. Càng ngày cơ quan công an ở Việt Nam càng lạm quyền của mình và đưa ra những cái nhận định bất chấp cái quyền đó thuộc về tòa án chứ không phải thuộc về một cơ quan công quyền như là công an.
Và sau đó thì cũng là công an, nhưng mà vụ mới nhất là thiếu úy công an Bùi Văn Hải đánh một chị bán hàng rong khu vực Hồ Con Rùa. Kẻ vi phạm thì chỉ bị tạm đình chỉ công tác và không đá động gì tới nạn nhân. Sau chuỗi các sự kiện từ vụ Trang Nhung cho tới nhà báo bị đánh, rồi người dân bình thường như nạn nhân tại Hồ Con Rùa, câu hỏi đặt ra khi bị công an xâm hại quyền lợi hay thân thể thì người dân phải làm gì, thưa ông?
Lời khuyên của tôi là người dân hoàn toàn có quyền khởi kiện cơ quan công an, là nơi mà quản lý cái người công an mà có hành vi hành hung người công dân đó. Bởi vì luật pháp cho phép rằng là đối với những cái cơ quan mà đang thi hành, có nhân viên đang thi hành công vụ, thì họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với cái hành vi của cái người nhân viên của mình. Cho nên là người dân nên khởi kiện cơ quan đó để yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại. Còn việc sau khi mà tòa đã tuyên rằng là cơ quan đó có lỗi và phải bồi thường, thì cơ quan đó có thể quay trở lại xử lý nhân viên của mình như thế nào, thì đó là hoàn toàn trong phạm vi về luật hành chính. Là bởi vì người đang thi hành công vụ thì phải tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan của mình, còn cơ quan đó phải chịu trách nhiệm đối với những người dân mà vô tình hoặc là cố ý người nhân viên thừa hành công vụ đã gây thiệt hại cho họ.
Vâng, rất nhiều trường hợp tòa đưa ra câu phán là không đủ chứng cứ để mà bác bỏ đơn khởi kiện của người dân. Hầu như chứng cứ được công an bao che cho nhau, và do đó người dân không còn cách nào khác để mà khiếu kiện người làm hại mình. Luật sư có lời khuyên nào cho các trường hợp này, thưa ông?
Chúng ta biết rằng là ở Việt Nam tòa án không hề độc lập, và tòa án chỉ xét xử dưới cái áp lực của đảng cầm quyền và cơ quan công an của nó. Cho nên là cái việc mà cơ quan công an gây áp lực với tòa án để bác cái đơn khởi kiện của người dân và thậm chí thì thụ lý rồi, thì bảo rằng là người nguyên đơn là không có đầy đủ chứng cứ. Thì cái chuyện đó là rất là thường xuyên ở Việt Nam. Và phải nói thật là chúng ta kiên trì, người dân nếu mà kiên trì thì cứ việc khiếu nại và gửi đơn lên các nơi và dùng công luận để can thiệp vô cái hành xử mà bất công của tòa án. Và phải nói là cũng khó khăn là bởi vì họ cũng phớt lờ, và chúng ta thấy rằng là càng ngày càng có nhiều cái vụ việc tương tự xảy ra. Và đơn giản là người dân đi khiếu nại hoặc là khiếu kiện thì tòa án hoặc là những cái nơi mà giải quyết những cái vụ khiếu kiện khiếu nại đó thì hoàn toàn là bác bỏ cái yêu cầu khởi kiện của người ta. Lý do đơn giản là vì dưới áp lực của cơ quan công an thì cơ quan xét xử có thẩm quyền đều phải e dè hết.
Vâng, qua sự trình bày của luật sư thì chúng tôi thấy được bức tranh toàn cảnh của tòa án, công an cũng như cơ quan tố tụng. Như vậy thì người luật sư phải làm gì và vai trò của các đoàn luật sư các tỉnh cũng như thành phố có giúp gì được cho luật sư hay không ạ?
Luật sư ở Việt Nam có một vai trò rất là hạn chế. Bản thân họ cũng bị e dè bởi những cái áp lực về mặt công quyền, về mặt chính trị. Cho nên là họ cũng trong một cái trình mực nào đó thì bảo vệ quyền lợi của người bị thiệt hại. Thì họ cũng phải trông lại mình và sợ rằng là những cái việc làm của mình thì nó hoàn toàn nó có thể ảnh hưởng đến cái công việc luật sư của mình, cái nghề nghiệp của mình. Cho nên là phải nói thật là ở Việt Nam này, cái nghề luật sư nó rất là hạn chế. Và chúng ta thấy rằng là các cái tổ chức như là đoàn luật sư cấp tỉnh hay hoặc là liên đoàn luật sư Việt Nam thì họ cũng không độc lập luôn. Và tất cả những gì họ làm là cũng chịu sự áp lực của bên phía công an, thì họ ngại ngùng và họ làm theo cái yêu cầu đó. Tôi nói ví dụ như trong cái vụ án của tôi chẳng hạn, ngày xưa thì tôi bị bắt, tôi vừa bị bắt thôi, thì trong vòng hơn một tuần lễ là đã có một quyết định khai trừ tôi, mặc dù lúc đó chỉ mới có cái quyết định bắt mà chưa hề có kết luận điều tra, chưa có quyết cáo trạng của viện kiểm sát, càng chưa có một cái bản án có hiệu lực pháp lý để kết tội tôi. Nhưng đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh dưới áp lực của cơ quan an ninh điều tra là đã khai trừ tôi ra rồi. Như vậy là ở Việt Nam này các luật sư và cái hiệp hội luật sư nó có giá trị gì đâu, nó không giữ được cái bản sắc và cái sự độc lập của mình thì đừng có nói đến chuyện bảo vệ cho những người nạn nhân thấp cổ bé họng ở cái xã hội này.
Xin cảm ơn luật sư Lê Công Định ạ.
Dạ, cảm ơn anh.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với bài viết Ngoài một tờ đơn của blogger Tử Năng Tiến qua giọng đọc Nguyên Lam.
Tôi hay đọc lung tung đủ thứ, nhưng loại thơ văn lãng mạn thì không. Lý do vẫn giản dị thôi, tôi không cách nào hiểu nổi lý lẽ của một kẻ đang yêu. Có lần tôi nghe ông Trần Ninh Hồ ngâm nga, có gì đâu một lá thư, giấy như giấy trắng, mực như mực thường, cũng chưa một chữ rằng thư mà tôi đọc cả đêm trường sang mai, không nhớ nữa ngắn hay dài, hình như tôi đọc cả ngoài trang thư. Làm sao mà đọc cả ngoài trang thư được vậy? Tôi thắc mắc hoài. Cho tới tuần qua mới tìm ra câu giải đáp. Tuần qua, chính xác là vào ngày 14 tháng 9 năm 2016, báo Dân Việt cho hay, công an tỉnh Sơn La đã làm rõ thông tin người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu phía sau nhưng để lộ hai chân là thi thể người đã chết, nhưng vụ việc không có dấu hiệu hình sự. Theo điều tra, danh tính người chết là chị Thê, trú ở xã Mường Sải, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Chị mắc chứng bệnh lao phổi, được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La. Do bị bệnh nặng, chị đã tử vong. Do không có tiền thuê xe ô tô, nên gia đình chị đã nhờ người quen sử dụng xe máy chở thi thể chị về huyện Quỳnh Nhai để mai táng. Các giả bài báo cũng không quên kèm theo phóng ảnh tờ đơn xin về của gia đình nạn nhân. Xin phép ông Trần Ninh Hồ để sửa lại đôi từ. Có gì đâu, một lá đơn, giấy như giấy trắng, mực như mực thường, cũng không một chữ kiện thưa, mà tôi đọc cả đêm trường sang mai, không nhớ nổi ngắn hay dài, hình như tôi đọc cả ngoài tờ đơn. Tôi đọc ra cả ngoài tờ đơn, là nỗi khốn cùng của những người dân đói ăn, thất học ở Sơn La, nơi mà bằng giờ này năm ngoái, báo chí nhà nước đều đồng loạt và ái ngại đưa tin. Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La vừa ban hành nghị quyết thông qua đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với quảng trường tại thành phố Sơn La. Theo đó, tổng vốn đầu tư của dự án lên đến 1.400 tỷ đồng. Trao đổi với phóng viên sáng ngày 4 tháng 8, ông Trần Bảo Quyến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Sơn La cho biết, với tình cảm biết ơn sâu sắc với lãnh tụ, chúng tôi đề xuất với tỉnh, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và được Trung ương nhất trí cho phép xây dựng tượng đài tại Sơn La. Ông Quyến cũng cho biết, xây dựng tượng đài cũng là một nét văn hóa đặc biệt quan trọng, mang tính lịch sử, tính giáo dục, tính truyền thống và nhân văn sâu sắc, là di sản văn hóa vô giá cho các thế hệ. Đặc biệt, sau khi xây dựng tượng đài, Sơn La sẽ có cơ hội quảng bá về du lịch. Đây sẽ là điểm đến thú vị cho người dân đến tham quan và tìm hiểu về lịch sử Tây Bắc nói chung và Sơn La nói riêng. Dù chưa bao giờ có cơ hội đặt chân đến Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung, nhưng qua tờ đơn nguệch ngoạc chưa tới 100 chữ của ông Lò Văn Muôn và qua hình ảnh những đứa bé trần truồng ở vùng đất này, thì tôi hiểu tại sao tỉnh Sơn La có thể ban hành nghị quyết thông qua đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ với tốn phí 1.400 tỷ đồng mà không gặp phải bất cứ sự chống đối nào của dân chúng địa phương. Ở một nơi mà người dân có cơm ăn tạm đủ no, áo mặc tạm đủ ấm và có sự hiểu biết tối thiểu về hệ thống thuế má, thì dễ gì họ để yên cho Hội đồng Nhân dân tỉnh đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của mình theo cái kiểu khốn nạn và bất nhân như thế. Và vì thế nên nghèo đói cùng dốt nát không chỉ là tệ trạng của đất nước mà còn là chủ trương và xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi họ cướp được quyền bính ở đất nước này. Chả phải chỉ riêng quý vị lãnh đạo tỉnh Sơn La mới có cái kiểu nói lấy được vậy đâu. Ở Bệnh viện Quốc gia, người đứng đầu chính phủ hiện nay, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có cái thứ miệng lưỡi hồ đồ và hàm hồ như thế. Ngày 12 tháng 8 vừa qua, tờ Việt Times loan tin, hôm nay, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương độc lập hạng nhì. Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của chính phủ, nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga hiện nay và các nhà khoa học của Nga đối với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng khẳng định các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, giữ gìn bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác. Hết trích. Phải nhờ đến những chuyên gia nước ngoài mới có thể giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có gì hay ho mà tổ chức lễ đón nhận huy chương. Sợ thế lực thù địch phản động nào phá hoại mà cần phải có cả một bộ tư lệnh bảo vệ, tuyệt đối an toàn thi hài Bác như thế. Hơn 15 năm trước, giáo sư Trần Khuê và tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân đã có lần đề nghị như sau. Chúng ta đề nghị Tổng cục Thống kê và Bộ Tài chính thử tính sổ xem 30 năm qua ta đã tiêu tốn vào lăng người tổng số là bao nhiêu tiền của, và thử xem riêng ngân sách dự chi cho năm 2000 xem có thể xây dựng được bao nhiêu trường học cho 1.000 xã hay còn vắng về giáo dục ở miền cao, có thể xây bao nhiêu căn nhà để nuôi trẻ mồ côi, có thể xây bao căn nhà dưỡng lão cho người già lão cô đơn không nơi nương tựa, có thể xây bao nhiêu nhà thương làm phúc chữa bệnh cho người nghèo. Hết trích. Dân Việt cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thì đau ốm phải nằm chất chồng lên nhau trong hành lang bệnh viện. Lúc chết thì phải bó chiếu hoặc bó chăn, và số nợ công trên mỗi đầu người, mỗi ngày một tăng mà vẫn sẵn sàng hy sinh hàng vạn lực lượng lao động, chỉ để bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của một ông Bác thổ tả hay sao? Ông Phúc Nổ nói lấy được như vậy mà gần hai tháng qua không thấy ai lên tiếng, nói một điều gì phải quấy với thằng chả hết trơn. Cứ nhắc đến Bác là cả nước đều xui xị, im re, cứ y như dân bán khai nghe đến thần vật cấm kỵ của bộ lạc mình vậy. Bởi vậy nên Việt Nam mãi mãi là một quốc gia nhất định không chịu phát triển, vì nếu đất nước thoát khỏi cảnh đói nghèo và dốt nát thì bác sẽ không còn chỗ để nằm và các chú cũng sẽ không còn ghế để mà ngồi.
Kính thưa quý thính giả, bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 năm 2016, chương trình tiếng Việt của Đài Á Châu Tự Do phát thanh về Việt Nam chỉ còn lại 1 giờ đồng hồ từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Hà Nội trên hai làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Chương trình được tập trung chuyển sang các công cụ mạng xã hội đang được phổ biến rộng rãi hiện nay, gồm trang chủ trên mạng Internet, Facebook, YouTube, Twitter. Quý thính giả và độc giả có thể theo dõi thông tin cập nhật về Việt Nam và thế giới của Ban Tiếng Việt, Đài Á Châu Tự Do tại địa chỉ rfa.org/vietnamese hoặc facebook.com/rfavietnam. Ngoài ra, những người dùng điện thoại thông minh có thể nghe và xem tin tức, phóng sự của Ban Tiếng Việt, Đài Á Châu Tự Do qua RFA App Store và Google Play. Hiện nay, vào lúc 10 giờ tối thứ Sáu hàng tuần, chương trình truyền hình 30 phút của Ban Việt ngữ được phát trực tiếp trên Facebook, YouTube và trang mạng Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, hãy truy cập địa chỉ www.achauchaotuyo.info. Chúng tôi tiếp tục cùng đồng hành với quý vị để chuyển đi những tin tức chính xác, trung thực, kịp thời về mọi diễn biến trong nước, khu vực và thế giới mà chính phủ Hà Nội bưng bít, cũng như giúp đưa tiếng nói của mọi thành phần không được quyền tự do biểu đạt, trình bày quan điểm trái chiều và những bất công phải gánh chịu. Chân thành cảm ơn quý vị. Kết thúc chương trình hôm nay thưa quý thính giả, một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học quốc tế cho thấy, vaccine phòng sốt xuất huyết của hãng Sanofi Pasteur mặc dù có tác dụng bảo vệ một số người nhưng lại làm bệnh thêm nặng ở một số người khác. Điều này đặt ra những lo ngại về việc sử dụng rộng rãi loại vaccine đang được đặt nhiều hy vọng là có thể giúp thế giới giảm tỷ lệ người nhiễm bệnh đến 25% vào năm 2020, theo mục tiêu mà Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra. Tạp chí Đời Sống và Sức Khỏe cùng Việt Hà mời quý vị cùng tìm hiểu về thông tin liên quan đến loại vaccine này.
Chỉ vài tháng sau khi vaccine Dengvaxia chống sốt xuất huyết của hãng dược Sanofi Pasteur được chính thức tiêm chủng rộng khắp lần đầu tiên trên thế giới tại Philippines, nước chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, các nhà khoa học quốc tế hồi đầu tháng 9 vừa qua công bố một kết quả nghiên cứu cho thấy vaccine này có thể làm bệnh nặng thêm ở một số trường hợp. Nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Sức khỏe Cộng đồng Johns Hopkins Bloomberg, Đại học Imperial College ở London và Đại học Florida, Hoa Kỳ. Nói về kết quả của nghiên cứu mới, bác sĩ Isabella Rodriguez Barraque, một trong những người đứng đầu nghiên cứu thuộc Trường Đại học Bloomberg, cho biết.
What we did, as you just said, was to analyze all of the data available from the clinical trials, including.
Điều chúng tôi làm là phân tích những dữ liệu đã có sẵn từ những thử nghiệm lâm sàng của vaccine mới, bao gồm cả những dữ liệu tổng hợp từ những theo dõi lâu dài sau khi tiêm thử. Dựa trên dữ liệu đó, chúng tôi phân tích và dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp vaccine được tiêm ở điều kiện bệnh lây lan nhiều và lây lan ít. Điều chúng tôi thấy là có những nơi bệnh dịch lây lan nhiều thì vaccine có thể giúp làm giảm từ 20 đến 30% các bệnh sốt xuất huyết phải nhập viện. Nhưng ở những nơi bệnh lây lan ít thì vaccine lại làm gia tăng số ca nhập viện do sốt xuất huyết.
Vaccine Dengvaxia được hãng Sanofi của Pháp tiến hành nghiên cứu trong suốt hơn 20 năm với chi phí lên đến 1 tỷ rưỡi euro. Vaccine đã được tiến hành nghiên cứu thử nghiệm tại 5 nước châu Á vào năm 2011, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Indonesia. Đây là những nước có bệnh dịch hoành hành mạnh. Vaccine cũng được cho thử nghiệm ở một số nước Nam Mỹ, nơi phải chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Kết quả thử nghiệm vaccine được công bố chính thức vào năm 2014 cho thấy hiệu quả bảo vệ của vaccine lên đến hơn 50%. Bác sĩ Rose Carpenter, người tham gia nghiên cứu thử nghiệm vaccine tại Philippines, cho biết.
Dengue vaccine trial was conducted in 5 countries, so that includes the Philippines.
Các thử nghiệm vaccine được tiến hành tại 5 quốc gia là Philippines, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Chúng tôi thử nghiệm trên 10.275 trẻ có độ tuổi từ 2 cho đến 14. Các em được cho 3 liều vaccine Kết quả thử nghiệm cho thấy là vaccine có hiệu quả bảo vệ là 56,5%, có nghĩa là hơn 50% trẻ em được bảo vệ chống lại sốt xuất huyết.
Tỷ lệ 50% được cho là không cao đối với một loại vaccine nói chung. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, riêng với sốt xuất huyết, tỷ lệ này cũng là hết sức quan trọng, vì cho đến lúc này vẫn chưa có một loại điều trị nào dành cho bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch tỏ ra không hiệu quả bằng vaccine. Theo WHO, thế giới có khoảng 400 triệu người bị sốt xuất huyết hàng năm, trong đó 70% các ca bệnh là tại châu Á. Với những kết quả đáng khích lệ được công bố vào năm 2014, vào tháng 4 năm nay, Philippines đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới thực hiện tiêm chủng vaccine phòng chống sốt xuất huyết rộng khắp. Hãng Sanofi cho biết đã có hơn 1 triệu học sinh ở nước này được tiêm chủng. Bác sĩ Isabel Barake cho rằng những kết quả ban đầu của thử nghiệm vaccine không thể chính xác nếu nhìn vào toàn bộ dân số. Vì vậy, các nhà khoa học cần phải có những nghiên cứu theo dõi tiếp theo nhiều năm để tìm hiểu tác động lâu dài của vaccine.
Có hai điều mà chúng ta cần chú ý ở đây. Thứ nhất là khi thử nghiệm lâm sàng, lúc đó bạn không thể biết được chính xác điều gì sẽ xảy ra ở mức độ toàn bộ dân số, bởi vì khi thử nghiệm là số lượng người như vậy, nhưng bạn không thể dự đoán chính xác cho cả triệu người. Cho nên chúng tôi phải làm bước tiếp theo là tìm hiểu về tác dụng của vaccine ở mức đông người được tiêm. Những theo dõi lâu dài như tiêm thử được nhà sản xuất vaccine cung cấp cũng thừa nhận là có một số kết quả đáng lo ngại. Họ có thừa nhận là số trẻ nhỏ từ 2 đến 5 tuổi có tiêm phòng vaccine này thì có nguy cơ nhập viện khi nhiễm bệnh cao hơn. Đó là lý do vì sao vaccine chỉ được cấp phép cho những trẻ từ 9 tuổi trở lên. Điều chúng tôi nêu ra trong nghiên cứu này cũng giống như nhà sản xuất đã thừa nhận là có thể vấn đề tuổi tác không phải là quan trọng, mà điều quan trọng là liệu người được tiêm chủng đã bị phơi nhiễm với sốt xuất huyết trong quá khứ hay chưa.
Theo bác sĩ Rose Carpenter, kết quả thử nghiệm vaccine giai đoạn 3 được công bố hồi năm 2014 cho thấy vaccine giúp làm giảm đến 88% số ca thể nặng và giảm 2/3 số ca nhập viện. Đây là điều được bà cho là một kết quả quan trọng hơn cả mức bảo vệ chung của vaccine. Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu mới lại cho thấy vaccine làm tăng số ca nhập viện ở một số trường hợp, nhất là ở trẻ nhỏ. Giải thích về hiện tượng này, bác sĩ Isabel Barake cho biết.
Những người đã từng bị sốt xuất huyết từ trước khi tiêm dường như có phản ứng tốt hơn với vaccine và được bảo vệ tốt hơn với vaccine so với những người chưa từng bị phơi nhiễm. Chúng ta biết là có đến 4 loại virus gây sốt xuất huyết. Nhìn chung khi bạn nhiễm lần đầu, triệu chứng nhiễm tương đối nhẹ. Có thể bạn chỉ có một chút sốt nhẹ mà thôi. Nếu bạn đã bị nhiễm một lần rồi, bạn lại được tiêm, sau đó thì nó có tác dụng kích hoạt hệ miễn dịch và khiến lần nhiễm tiếp theo không bị nặng hơn. Trường hợp bạn chưa nhiễm lần nào mà lại được tiêm, thì mũi tiêm đó giống như là lần nhiễm đầu tiên và lần nhiễm thực sự đầu tiên của bạn sẽ giống như lần thứ hai và nó nặng hơn.
Điều này giải thích kết quả nghiên cứu cho thấy vaccine có hiệu quả bảo vệ cao ở những vùng có bệnh dịch hoành hành mạnh nhất, vì thường đây là những vùng có nhiều người đã từng bị nhiễm virus trước đó. Bác sĩ Barake cho biết nghiên cứu không cho thấy các ca tử vong nào do tiêm vaccine. Hiện tại, hướng dẫn của WHO về việc tiêm vaccine mới cũng khá thận trọng. Theo WHO, loại vaccine này chỉ nên được dùng ở những vùng có bệnh dịch lây lan nhiều. Bác sĩ Barake cho rằng nếu các nước theo đúng hướng dẫn của WHO thì cũng không có gì quá đáng ngại. Tuy nhiên, theo bà, kết quả của nghiên cứu mới cũng khiến các nước đang cho triển khai tiêm vaccine này hoặc đang chuẩn bị triển khai tiêm phòng nên cẩn trọng trong việc theo dõi người được tiêm chủng sau đó. Bác sĩ Barake nói.
I think that this has been a great learning lesson not only for this vaccine but for other vaccines that are being developed.
Đây là một bài học kinh nghiệm không chỉ đối với loại vaccine này mà với nhiều loại vaccine khác. Chúng ta cần phải có những nghiên cứu theo dõi hiệu quả và tác động của vaccine trong thời gian dài. Trong trường hợp của vaccine này, nhà sản xuất bây giờ cũng đang theo dõi những người đã được tiêm vaccine và theo dõi những em nhỏ được tiêm để biết được tác động của vaccine lên các em trong giai đoạn dài. Chúng tôi nghĩ là họ cũng cần phải cẩn trọng hơn ở những nơi vaccine đã được sử dụng, để không những có điều trị kịp thời với những ca nhiễm bệnh, mà còn để hiểu hơn về vaccine vì vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn về vaccine này. Chắc chắn là chúng ta cần nhiều hơn những nghiên cứu về vaccine này, và các nước đã cho tiêm vaccine này cần phải theo dõi rất chặt để phát hiện những tác động đặc biệt của vaccine lên người tiêm.
Theo bác sĩ Barake, có thể trong tương lai, các nhà khoa học sẽ đề nghị việc xét nghiệm máu trước đối với những người muốn tiêm vaccine, và vaccine sẽ được dùng đối với những người có kết quả dương tính, tức là đã từng phơi nhiễm với virus. Tuy nhiên, để đi đến đề xuất này, các nhà khoa học vẫn cần có thêm các nghiên cứu bổ sung và thảo luận.
Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang Tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Chương trình phát hành hôm nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net có các chương trình và bài vở đa phát. Quý vị có thể vào nghe và xem những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Toàn Ban cùng Phương Anh xin chào tạm biệt.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
WFA, Channel 2.